Kính thưa các ông bà, các bác, các cô, chú, anh chị, cử tri các xã, phường thuộc đơn vị bầu cử số 3. Hôm nay, tôi rất vinh dự và xúc động khi được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hiệp Thương giới thiệu, được cán bộ, công chức, người lao động nơi công tác và cử tri nơi cư trú tín nhiệm thống nhất giới thiệu tôi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16, nhiệm kỳ 2026-2031 tại đơn vị bầu cử số 3. Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ, tín nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cử tri đã tin tưởng, tín nhiệm và giới thiệu tôi tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16. Xin được kính chúc các đồng chí lãnh đạo Trung ương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các vị đại biểu cử tri luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính thưa các đồng chí và toàn thể cử tri, tiểu sử đầy đủ của tôi, chủ trì hội nghị đã trình bày tại đầu chương trình. Sau đây tôi xin được giới thiệu đôi nét về bản thân. Tên tôi là Nguyễn Tuấn Phong, quê quán xã Đa Lộc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, nay là xã Nguyễn Trãi, tỉnh Hưng Yên. Hiện là tỉnh ủy viên, bí thư đảng ủy, tránh văn phòng tỉnh ủy. Ngay sau khi tốt nghiệp đại học, tôi có một khoảng thời gian là 3 năm công tác tại Hà Nội. Và từ năm 2011 đến nay, tôi công tác tại tỉnh Hưng Yên, trải qua các cơ quan ở khối đảng và chính quyền, từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tỉnh đoàn, Ban Nội chính tỉnh ủy. Và từ năm 2022 đến nay, thì tôi công tác tại cơ quan văn phòng tỉnh ủy. Văn phòng tỉnh ủy là cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy tỉnh, mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực tỉnh ủy. Trong những năm qua, với sự đồng lòng, đoàn kết, thống nhất của tập thể đảng ủy, lãnh đạo văn phòng tỉnh ủy và sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, công chức, người lao động cơ quan văn phòng tỉnh ủy, thì tập thể văn phòng tỉnh ủy luôn hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Kính thưa các đồng chí và toàn thể cử tri, trải qua 81 năm kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc, khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan có quyền lập pháp, quyết định những chính sách, vấn đề lớn về đối nội, đối ngoại, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đồng thời còn thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hệ thống của nhà nước. Quốc hội là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Do đó, đòi hỏi mỗi đại biểu Quốc hội phải có phẩm chất đạo đức trong sáng, bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, có năng lực, trí tuệ và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn mới đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Quốc hội, đáp ứng sự mong đợi của cử tri và nhân dân. Tôi cũng ý thức được rằng nếu trở thành đại biểu Quốc hội, đó là niềm vinh dự to lớn đối với cá nhân tôi, song cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề trước yêu cầu, nguyện vọng, mong muốn của cử tri và nhân dân. Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn và bầu tôi làm đại biểu Quốc hội khóa 16, nhiệm kỳ 2026-2031, thì với vai trò là tránh văn phòng tỉnh ủy, tôi sẽ có điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện các chức trách, nhiệm vụ của mình, nhất là trong việc đề xuất, kiến nghị kịp thời những vấn đề, những lĩnh vực mà cử tri và nhân dân quan tâm, trong đó tập trung vào một số nhóm nhiệm vụ như sau. Thứ nhất là thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội, trong đó thường xuyên gắn bó, liên hệ chặt chẽ với cử tri và nhân dân, chịu sự giám sát của cử tri, thực hiện tốt các chương trình tiếp xúc và báo cáo với cử tri về kết quả hoạt động của Quốc hội và các hoạt động của cá nhân với tư cách là đại biểu Quốc hội, truyền đạt kịp thời, đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri và các tầng lớp nhân dân để phản ánh trung thực với Quốc hội và các cơ quan chức năng ở Trung ương, thường xuyên phối hợp với các sở, ban, ngành, các địa phương liên quan, kịp thời giải quyết những vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm. Thứ hai, chủ động nghiên cứu đề xuất với Quốc hội xây dựng các cơ chế chính sách quyết định những vấn đề quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ chủ quyền quốc gia nói chung và phát triển tỉnh Hưng Yên nói riêng theo tinh thần nghị quyết đại hội 14 của Đảng, nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất. Trong đó tập trung vào nghiên cứu đề xuất với Quốc hội xây dựng và tổ chức thực hiện các cơ chế chính sách phát triển kinh tế xã hội, cải thiện môi trường đầu tư để tiếp tục thu hút mạnh các nguồn vốn ở trong và ngoài nước, chú trọng tiếp nhận các dự án đầu tư có hàm lượng công nghệ cao, đóng góp nhiều cho ngân sách, thân thiện với môi trường và tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động ở địa phương. tăng cường công tác bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm kịp thời các điểm nóng ô nhiễm môi trường, kiểm soát an toàn các nguồn phát thải, chủ động phòng chống thiên tai, tăng cường công tác quản lý thị trường, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ. Phối hợp đề xuất với ban, bộ, ngành của Trung ương quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh Hưng Yên, huy động nguồn lực xây dựng hệ thống giao thông, các tuyến đường trục kết nối các trung tâm kinh tế, công nghiệp, đô thị, thương mại, du lịch của tỉnh, qua đó góp phần tạo diện mạo mới cho tỉnh Hưng Yên trong thời gian tới với hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững, khai thác hợp lý tiềm năng tài nguyên ven sông, ven biển, đẩy mạnh phát triển nền nông nghiệp xanh, sạch, công nghệ cao, quy mô lớn, phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới đạt chuẩn cao hơn, nâng cao đời sống, thu nhập cho cư dân nông thôn. Đẩy mạnh phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trọng tâm là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số và phát triển kinh tế xã hội, phát triển khoa học công nghệ theo hướng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân, bảo tồn, tôn tạo và phát huy hiệu quả các di sản văn hóa, tạo ra nhiều sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng, mang đậm bản sắc của Hưng Yên, để Hưng Yên trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, thu hẹp khoảng cách về thụ hưởng văn hóa giữa các địa phương và các đối tượng. Kính thưa các đồng chí và toàn thể cử tri, từ những nhiệm vụ nêu trên, bản thân tôi luôn nhận thức sâu sắc rằng đó chính là nghĩa vụ, quyền lợi, là vinh dự và trách nhiệm khi được ứng cử đại biểu Quốc hội. Vì vậy, dù với cương vị công tác hiện nay hay khi được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu Quốc hội khóa 16, thì tôi luôn xác định rõ trách nhiệm của bản thân phải không ngừng học tập, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức lối sống, thực hành tiết kiệm, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực, cũng như là các hành vi vi phạm pháp luật khác, luôn nâng cao trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết, thống nhất nội bộ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Qua hội nghị hôm nay, tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể cử tri thuộc đơn vị bầu cử số 3 để tôi được tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri rất trang trọng này. Một lần nữa, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo Trung ương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các cấp, các đồng chí đại biểu khách quý và quý vị cử tri thuộc đơn vị bầu cử số 3 lời kính chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.